Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng đoạn 4. Vậy ta sẽ nói sao Abraham tổ phụ của ta về phần xác đã gặp được gì? Vì giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án tuyên công, thì ông có lý mà vinh vang, song không phải đối với Thiên Chúa. Sách Thánh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa, và sự ấy đã được kể cho ông như sự công chính. Nơi người có việc làm thì không công không kể được là ơn, nhưng là nợ. Còn kẻ không làm công, một tin vào đấng giải án tuyên công cho người vô đạo, thì lòng tin của người ấy được kể như sự công chính. Cũng một thể như David tuyên là có phúc con người được Thiên Chúa kể cho đức công chính mà không việc làm. Phúc cho ai tội quá được tha, lỗi lầm được khỏa lấp. Phúc cho người Chúa không kể tội. Anh chị em ở đây có ai mang nợ bao giờ chưa? Hay là mượn nợ? Mang nợ hay là mượn nợ bao giờ chưa? Ai ở đây là những người mang nợ giơ tay lên? Tôi không giơ tay được vì tôi không mang nợ. Ai nợ tiền chưa trả? Nợ tiền nhà, nợ tiền xe, nợ xe hả? Đến ngày đến tháng ai ở nhà mướn nhà thuê vậy? Ai nhà mướn nhà thuê có bao nhiêu người không? Đến ngày đến tháng mà tiền thuê nhà không trả thì sao? Hả? Ta làm gì? Người ta làm gì? Có không? Cảnh cáo hả? Cảnh cáo làm sao? Thường ta làm sao người ta cảnh cáo? Ta nói gì? Phạt bao nhiêu phần trăm? Thí dụ như bây giờ cái bill về đó hả? Cái bill về điện nước ga gì đó không biết, về mà không trả thì sao? Nó phạt bao nhiêu phần trăm? Hay là ký chắc lũng thì nó phạt bao nhiêu? Các anh chị là những người đã từng trải kinh nghiệm lắm về việc nợ nần mà. Anh chị em chúng ta ai cũng biết thế nào là nợ nần. Tôi không mang nợ, nhưng mà bởi vì Chúa đặt vào cái tư thế phải mang nợ. Không có phải là mình muốn mang nợ, nhưng mà phải nợ. Tự nhiên là sinh ra là người nào cũng nợ hết, phải không? Tự động. Và bây giờ nợ mà không trả thì hiển nhiên người ta sẽ phạt mình. Đó là luật tự nhiên trong xã hội con người thôi. Và bây giờ như thế này, anh chị em lấy cái cảm nghiệm nợ nần đó, anh chị em áp dụng vào cái đời sống của người xưa trong thời Chúa Giêsu hay thời của Thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta hiểu, chúng ta cảm nhận như thế nào. Ở đây nếu mà chúng ta nợ, chúng ta không trả thì người ta phạt, phải không? Người ta phạt gì? Phạt tiền. Quá lắm thì người ta có thể là người ta tịch thu nhà cửa. Nếu tiền nhà không trả thì người ta tịch thu nhà cửa. Người ta cho một cái notice of eviction, tức là một cái bảng gọi là gì? Tiếng Việt Nam gọi là gì? Là chuẩn bị đó, là người ta dọn, người ta đuổi khỏi nhà đó, không? Cho nên người ta có thể cho là trong vòng 30 ngày là phải đi ra khỏi nhà đó, đi tìm nhà khác ở. Không á, là có cảnh sát hay là ngân hàng gì đó tới dọn nhà mình, cho mình đi ra ngoài, đem đồ đạc ra để ra ngoài hết. Nếu mà không trả nữa đó thì có ai ở tù? Ở đây thì tôi chưa thấy đến nỗi đó. Chúng ta đi vay mượn để chúng ta trả. Người xưa thời ông Thánh Phaolô, anh chị em phải hiểu, cũng giống như trước đây, trước Cách đây khoảng chừng trên nửa thế kỷ thôi, ở tại Hoa Kỳ này á, vẫn còn cái chế độ đó, là cái chế độ nô lệ đó. Anh chị em chỉ trở về thập niên 50 thôi, nước Mỹ vẫn còn nô lệ mà, người da đen vẫn là nô lệ mà. Không lâu đâu, mình tưởng là đây là đất nước văn minh, nhưng mà chỉ có nửa thế kỷ thôi, đây vẫn còn là nô lệ. Đi ra ngoài đến một cái nhà vệ sinh thì một bên là da màu, một bên là da trắng. Da màu tức là bất cứ cái da nào không phải là da trắng, người ta để là color, tất cả những cái gì mà không có phải là da trắng á là đi qua bên. Hay là đi lên xe bus á, thì những người da màu á, ở cuối, ở phía cuối xe bus, không có được lên phía trên da trắng. Chỉ có nửa thế kỷ thôi. Bây giờ anh chị em á, trở lại lịch sử, thế kỷ 20 là thế kỷ văn minh rồi đó. Đã như vậy, chúng ta trở lại 19, 20 thế kỷ trước nữa, thì cái chế độ nô lệ là một cái chế độ rất là thường, mà người ta cho đó là một cái tự nhiên, mà thậm chí có những người coi đó là ý định của Thiên Chúa, quyết ý của Thiên Chúa là như vậy. Ông Thánh Phaolô sống trong một cái xã hội như thế, không phải là trong đất nước Do Thái mà thôi, mà trong cả cái cõi đất của đế quốc La Mã. Và ông thậm chí ông nói là chuyện đó hiển nhiên rồi. Và ông còn viết thư, ông nói với những người Kitô hữu, anh em Công giáo đó, là những người nô lệ hãy vâng lời chủ của mình, phải tử tế đàng hoàng với chủ của mình. Bởi vì đa số những người Công giáo thời của ông Thánh Phaolô, các thánh môn đồ, đa số là nô lệ. Đa số là nô lệ. Thì bây giờ như thế này, chúng ta đang học, ta đang học Thánh Kinh. Tôi giải thích cái chữ này cho anh chị em. Ai có sách Thánh Kinh giơ tay lên. Bao nhiêu người Thánh Kinh mở ra cho tôi nhé, đọc. Chúng ta đã nói về ông Abraham rồi, chúng ta đã nói về Moses rồi, chúng ta đã nói về Phaolô rồi, chúng ta nói về nhiều khía cạnh. Một đoạn Thánh Kinh mà có rất là nhiều khía cạnh, để chúng ta nhìn, chúng ta thấy trong cái khía cạnh này rất quan trọng. Cái góc cạnh này nè, anh chị em nhìn, anh chị em thấy quan trọng lắm. Ông Thánh Phaolô muốn trình bày hay là phơi bày cho chúng ta khuôn mặt thánh nhan của Thiên Chúa chân thật, khuôn mặt chân thật của Thiên Chúa như thế nào. Bởi vì con người từ thời ông Thánh Phaolô cho đến thời nay, ngày hôm nay, cả ngày hôm nay, vẫn còn một cái nhìn về Thiên Chúa rất tiêu cực. Thiên Chúa giống như là ông chủ nhà đó, hay là bà chủ nhà đó, đến cái ngày trả tiền mà mình không trả đó, thì người ta làm khó dễ mình, phải không? Người ta tới người ta la, có bao giờ bị chửi không? Có bị chửi không? Còn nó là không đem ra tòa kiện đó, phải không? Đó, thì chúng ta biết là cái nhìn của con người về Thiên Chúa, cái nhìn của con chúng ta đó về Thiên Chúa rất là tiêu cực. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng chí công, như là một quan thẩm phán vậy đó. Và Ngài trừng phạt, có tội thì phải phạt, có nợ, nợ thì phải trả, phải đền bù, như vậy thôi. Đó là cái lối nhìn của con người về Thiên Chúa. Ông Thánh Phaolô muốn làm gì? Ông Thánh Phaolô lôi chúng ta, kéo chúng ta về thời của ông Abraham, trước thời có luật. Trước thời có cái luật, Môsê mới có luật nha. Thì Abraham được kể như là công chính, tuy ông không có làm một cái công nào, không có một cái công đức hay là một cái công nghiệp nào cả, ông được Chúa kể như là công chính. Thì chúng ta đọc cái câu này nha. Chúng ta đến cái câu hết thảy đã phạm tội vật. Đây không phải. Câu đoạn 4 nha. Sách Thánh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa và sự ấy đã được kể cho ông như sự công chính. Kể như, chữ đó quan trọng vô cùng. Kể như sự công chính là sao? Chúng ta nghe những cái sự việc xảy ra trong đời sống gia đình thường xuyên. Như chúng ta nghe kể trong gia đình có đứa con nó ngỗ nghịch, nó về nhà nó phá nhà phá cửa, ở đi chơi nó ăn chơi trác táng. Về đến nhà đó thì khi mà cha mẹ thấy con cái như vậy đó thì cha mẹ làm gì? Anh chị em á, trường hợp mà anh chị em nghe những cái câu chuyện con cái mà nó ngỗ nghịch đối với cha mẹ đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta phản ứng như, nếu mà một người ở dưới quyền của mình mà phạm thượng, chúng ta sẽ làm cái gì? Tự nhiên thôi. Một người nợ mình một cái món nợ mà người ta không những không trả mà người ta còn sức sượt nữa, thì chúng ta sẽ có cái phản ứng như thế nào? Thì đây, thời của ông Thánh Phaolô dưới đế quốc La Mã, những người nô lệ, người ta sinh ra đã là nô lệ rồi đó, thì người ta phải trả, cả đời người ta phải hầu hạ, phải cung phụng, phải phục vụ, đã nô lệ mà. Mà bất cứ điều gì một cái người nô lệ làm ra đó thì cũng thuộc về ông chủ. Bất cứ điều gì cái người đầy tớ đó làm được do cái sức của mình, chứ không phải là làm cho chủ đâu. Có thể là phục vụ chủ đầy đủ xong rồi, tất cả mọi sự đã xong xuôi rồi đó, rồi mình ra mình làm thêm á, thì cái của mình có, mình đạt được á, thì nó không có phải là của mình. Bởi vì mình á, cái đời của mình thuộc về chủ rồi. Vì vậy tất cả những cái sở hữu mình có cũng thuộc về chủ, chủ có quyền tước lấy hết. Và ngay cả con, thấy không, vợ con, chủ cũng có quyền lấy nữa. Anh chị em nhớ câu chuyện của Abraham, khi mà ông đến tuổi già quá rồi và bà Sarah không sinh con được, để anh chị em nhớ chuyện gì không? Bà Sarah mới dâng cho chồng mình một người đầy tớ gái, người gốc Ai Cập, tên là Hagar, nhớ không? Rồi á, bà bảo sao? Ông có con với cái con nữ tỳ này của tôi, bà con của nó đó là con của tôi, thấy không? Nô lệ mà. Và ông Abraham á, có con với bà Hagar, sinh ra người con đầu lòng của Abraham là Ishmael. Ishmael á, là con của Abraham, con ruột, nhưng mà đó phải là con của Sarah chứ không được kể như là con của Hagar, bởi vì Hagar là đệ tớ, là nô lệ mà. Cái luật là như vậy. Thì chúng ta có thể hiểu được cái sự công chính mà Chúa gọi là Chúa giải án tuyên ngôn, và Chúa là công chính hóa là như thế nào. Không phải là công chính hóa là nói là cái người này là được là hóa thành công chính đâu, không phải như vậy. Luật của Roma hay là người Hy Lạp thời xưa đó như thế này. Một cái người nô lệ đó được có cái quyền đặc biệt lắm. Thời xưa đó là người nô lệ đó có một cái đường lối để được giải thoát, tự giải thoát mình. Nhưng mà không áp dụng cho tư tưởng của Thánh Kinh được. Nhưng mà đây là một cái lối mà ông Thánh Phaolô nhìn để mà nói với những người biết tiếng Hy Lạp hay là theo cái văn hóa Hy Lạp. Thì cái người nô lệ đó đã phục vụ hầu hạ chủ của mình, hoàn toàn gọi là tất cả mọi cái phận sự, nghĩa vụ đó, hoàn toàn trọn vẹn nhé. Thì cái người nô lệ đó vẫn có quyền đi làm một cái việc gì đó để có của, hay là có vài ba xu và vài ba đồng gì đó. Thì cái tiền đó đó, cái người nô lệ có quyền đem đến đền thờ, đem đến đền thờ và trao cho tư tế. Và trao cho tư tế giống như là để vào trong cái ngân hàng á, là bán mình hay là dâng mình đó, dâng cái của mình á cho một vị thần linh nào đó nhá. Cho một vị thần linh nào đó cho đến khi đầy đủ rồi, cái vị tư tế đó, đây là không phải đạo Do Thái nhá. Đây á, là ông Thánh Phaolô nói cho những người biết về cái văn hóa của Hy Lạp và của Roma đó. Thì đến lúc nào đó mà vừa đủ rồi, tư tế nó là đủ rồi đó, thì cái người nô lệ đó mời chủ của mình, thỉnh mời chủ của mình đến cái đền thờ đó, và vị tư tế đó làm chứng. Thì vị tư tế đó lấy cái số tiền đó mới trả cho ông chủ, và nói bây giờ đó là cái vị thần linh đó đó, vị thần linh đó đó đã chuộc mạng cái người nô lệ này rồi, và đây là cái số tiền nè trả cho ông chủ. Thì từ đó về sau, cái con người này á, cái mạng người này thuộc về vị thần linh đó ha, là được tự do, nhưng mà thực sự ra là nô lệ của một vị thần linh trong cái đền thờ nào đó. Thì đây là cái tư tưởng của ông Thánh Phaolô nói với chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta đọc đến cái chữ mà kể cho như sự công chính, tất cả mọi người đều là nô lệ, đều là nợ, những người nợ. Chúng ta biết thế nào là nợ mà. Mà cái nợ chúng ta rõ rệt lắm. Cái nợ đó chúng ta phải trả. Nợ thì phải trả, tội thì phải phạt. Rõ rệt là như vậy, cái luật là như vậy. Nhưng mà ông Thánh Phaolô giúp cho chúng ta thấy rõ cái thánh nhân Thiên Chúa chân thật như thế nào. Khi mà Ngài kể đến cái chuyện này đó, Ngài nói đến chuyện này đối với những người Do Thái, người ta thấy thực sự đây là phạm thượng chứ không phải là vừa đâu. Ngài nói sao đây? Anh chị em đọc với chúng tôi câu 5 nha. Còn kẻ không làm công một tin vào đấng giải án tuyên công cho người vô đạo, thì lòng tin của người ấy được kể như sự công chính. Bây giờ một người đó là một người phạm pháp, có tội, nợ nần, là nô lệ, mà bây giờ Thiên Chúa đến, Thiên Chúa nhìn, và Thiên Chúa nhìn cái con người đó kể như là không có tội gì hết. Không có phải là con người đó trong cái bản chất hay là trong đời sống người đó không phải là nô lệ hay là không có tội. Họ có tội, nhưng mà cái nhìn của Chúa đó, Chúa kể như là không có. Theo luật Do Thái, Thánh Kinh hay Thánh Vịnh nói rất là rõ, người có tội thì phải phạt, và không có thể nào mà dung thứ được cho kẻ có tội đâu. Nhưng mà ông Thánh Phaolô lại cho chúng ta nhìn thấy cái khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô khác lắm. Chúa đến và Chúa nhìn con người tội lỗi đó, và Chúa kể như không có tội. Giống như cái câu chuyện mà anh chị em đã từng nghe trong Luca đoạn 15 câu 1 đến câu 32 đó. Tại sao chúng tôi nói đây là thánh thư tin mừng là như vậy? Chúng ta đọc đoạn này thì chúng ta mới hiểu được tin mừng là sao. Người cha có hai đứa con, một đứa con nó trù ẻo cha cho chết khi mà nó đòi chia gia tài. Nó nói ông chia cho tôi gia tài phần của tôi để tôi đi chơi. Và người cha chia gia tài, người con trù ẻo cho cha chết, người con nó đem gia tài đi ăn chơi trác táng, phung phí hết, cuối cùng đi làm đầy tớ cho heo. À, chúng ta nhớ, làm đầy tớ cho heo, làm đầy tớ cho tiền không được, đi hết tiền rồi thì làm đầy tớ cho heo. Muốn ăn muồng muồng heo mà không được, sợ bị chủ đánh, về nhà cha. Kính thưa anh chị em, cái chuyện mà Chúa Giêsu kể lại đó, người cha nhìn con á, người con chưa kịp xưng thú tội, anh ta chỉ nghĩ trong lòng con phạm đến trời và đến cha. Anh chưa kịp xưng thú tội thì người cha nhìn người con đó, nó vẫn là kẻ có tội, là một đứa con bất hiếu. Nhưng mà người cha nhìn nó, không phải là người con bất hiếu, là một người phạm pháp. Mà người cha nhìn con là con, gì dép mang vào, xỏ vào, áo choàng mang vào, nhẫn đeo vào, vẫn kể như là người vô tội. Không phải là cái người con trai đó không có tội đâu. Đó là cái lối nhìn của Chúa Giêsu, hay là cái lối nhìn của ông Thánh Phaolô nhìn thấy Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô là như vậy. Đó là tình thương đó, đó là tin mừng đó. Và vì vậy khi mà con người ta đến với Thiên Chúa, bây giờ người ta không thể nào nói là Thiên Chúa là một vị thẩm phán. Hiển nhiên là thẩm phán chí công mà công thẳng đó. Nhưng mà đồng thời bây giờ người ta mới biết rằng qua Chúa Giêsu Kitô thì người ta thấy rằng Thiên Chúa hiền lành yêu thương. Nếu Thiên Chúa là một đấng yêu thương thì chắc chắn Ngài phải tha thứ. Nếu Thiên Chúa là đấng chí công, chắc chắn bắt buộc Ngài phải trừng phạt những kẻ có tội. Yêu thương thì tha thứ, mà chí công thì phạt. Làm sao để mà có thể hàn gắn hay là nối kết lại hai cái phẩm tính tối cao của Thiên Chúa? Một là Thiên Chúa yêu thương, hai là Thiên Chúa chí công. Làm thế nào để chúng ta giảng hòa được hai cái phẩm tính hay là hai cái thuộc tính lớn của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu? Chúng ta là những người nô lệ, ở dưới ắt nô lệ, không phải là có cái khuynh hướng để làm tội, hay là chúng ta là những người lâu lâu phạm tội một lần. Nhưng mà theo cái luật của người Do Thái, đây là cái nhìn nha, anh chị em có thể hiểu được, tất cả mọi người chúng ta đều phạm tội cùng với Adam. Như thế nào? Đây là cái lối nhìn của người xưa, và cũng có thể là ngày hôm nay người Việt Nam chúng ta có thể hiểu được. Một con sâu làm sầu nồi canh, anh chị em biết, một con sâu làm sầu nồi canh, khi mà trong cái tô canh á, cái tô canh á mà anh chị em để rài trời nắng trời nóng như thế này, rồi cái con ruồi nó bay vào cái nó đẻ cái trứng á, hay là cái một cái son thịt kho hay là cá kho đó, nó đẻ cái đống trứng đó, anh chị em ăn được không? Tôi thấy nhiều khi để cái một đống cái trứng đó đang dít dít ăn, thấy một đống trứng ruồi đó để hồi cái nó ra dòi đó, ăn được không? Vớt ra có gạo, có mấy con sâu gạo hay là canh của con sâu á. Bóc ra là ăn ha. Tôi kể câu chuyện của cái ông thầy, tôi vào trong nhà dòng thì thầy này là thầy qua đời rồi. Thầy có cái chủ trương là ở dơ sống lâu, anh chị em có biết ở dơ sống lâu không? Thầy cả đời tu, không biết phải cả đời tu, thầy chỉ có một cái bộ quần áo thôi, mà thầy nấu bếp, chuyên môn nấu bếp. Thầy ở trong nhà bếp, luôn luôn đi chợ về nhà nấu bếp, nấu cho các cha các thầy ăn. Đến bữa đó tôi không biết sao lỡ đi xuống bếp, thấy một trong bếp dơ lắm, dán nó bò đầy trên tường á, rồi đang xào gì đó, đang kho thịt kho với lại đậu gì đó, cái con dán nó rớt xuống vào trong cái nồi thịt kho. Ông thấy ông bảo phải quỳ lên, cái ông ủa theo con dán, cái ông bắt bỏ miệng ông ăn. Rồi cái ông dọn ra cho tất cả các cha ăn. Ủa chú cha, tôi với một thầy khác nữa mất 3 ngày trời đi để mà lau chùi cái nhà bếp đó, mất 3 ngày trời làm công khó lắm. Ở dơ sống lâu kiểu đó hả, thấy dòi bắt bỏ miệng ăn luôn, rồi cái dọn ra ăn thoải mái. Ở dơ sống lâu, một cái người nào mà bị ung thư, thí dụ như bây giờ nói là đi chụp hình ha, và trong phổi nó có cái đốm á, thì anh chị em nói làm sao? Cái người đó bị ung thư hay là chỉ có phổi đó bị ung thư thôi? Người bị ung thư phải không? Phải không? Hay da mình bị ung thư mình nói ồ dạ tôi không bị ung thư, da tôi bị ung thư thôi, được không? Tùy hả? Mới phát hiện cũng vậy luôn hả? Tùy, đến khi mà chị bị ung thư rồi chị mới biết tùy. Coi chừng bị ung thư miệng. Lúc đó đó là cái miệng tôi bị ung thư thôi chứ không, chứ không phải là tôi bị ung thư. Sao anh chị em thấy không? Bệnh nó như vậy đó. Thì đối với người xưa, và đúng lý là đối với người Việt Nam chúng ta, văn hóa của người Do Thái với người Việt Nam cũng gần lắm, thấy gần lắm, một con sâu làm sâu nồi canh mà. Thế thì một người phạm tội thì cả họ hàng cũng như là phạm tội vậy đó, kể lên như vậy. Vì thế mà bây giờ có một cái anh chàng trai nào đó lỡ tay đánh chết một cái người nào đó bên cái làng khác, phải không? Thì người ta đâu có kể là cái anh chàng đó là người phạm tội đâu. Cái anh chàng mà ra tay là hung thủ, ra tay giết người đó, người ta nói là kể cái làng đó, cả cái làng đó giết người. Vì vậy cái làng bên kia đem quân qua đánh cái làng bên này, cái lối nhìn là như vậy. Và vì vậy khi mà nói là Abraham là cái con người đầu tiên phạm tội đó, thì toàn thể nhân loại đều phạm tội trong tội của Adam. Vì vậy tất cả chúng ta đều phải gánh, phải lãnh lấy cái hậu quả của tội tôi thì phải bị phạt chứ. Nhưng mà Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu làm cái chuyện khác. Chúa hàn gắn lại, Chúa giải hòa, Chúa giải hòa. Có những điều người ta không thể yêu được, Thiên Chúa yêu thương thì Thiên Chúa tha thứ. Mà đã tha thứ thì những kẻ tội lỗi đó thì phải trừng phạt chứ, mà tha thứ như vậy là bất công. Và bây giờ Thiên Chúa công thẳng, Thiên Chúa trừng phạt tội lỗi của con người thì Thiên Chúa không yêu thương, kẹt không? Tìm đâu ra cái giải pháp? Thưa, giải pháp đó là giải pháp Giêsu Kitô. Giải pháp Giêsu Kitô là sao? Ông Thánh Phaolô nói đến cái điểm này để chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô là một, là Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa, Ngài xuống tới làm người, là một con người như mọi người đó. Nhưng mà thay vì như chúng ta là những kẻ tội lỗi, những người vô đạo đó, vô đạo theo nghĩa là chúng ta không có phải sống đúng theo cái đức công chính đó, là người tội lỗi đó, vô đạo là như vậy đó. Hay là đối với người Do Thái, những người vô đạo là ngoài đạo Do Thái đó, là những người đó đều bị Chúa phạt hết. Thì tất cả chúng ta là những người vô đạo, được Chúa kể như là công chính. Trong khi đó Chúa là đấng công chính, vô tội thì bị kể như là có tội. Cái chữ kể như quan trọng lắm chứ, kính thưa anh chị em. Chúa Giêsu là đấng hoàn toàn vô tội mà Ngài được bị kể như là có tội thay cho nhân loại. Cũng giống như Adam là người phạm tội thì tất cả nhân loại đều phạm tội với Adam, trong tội của Adam. Thì bây giờ Chúa Giêsu Kitô là người vô tội nha, Ngài bị kể như là người có tội để thay cho chúng ta. Thì Ngài được, Ngài chính cái sự sống và cái chết của Ngài đó thì chúng ta thông dự vào. Thì chúng ta cũng nhờ Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được kể như là công chính, không có tội. Ngài chuộc lấy, Ngài mua lấy mạng của chúng ta để mà đáp trả cái đức công thẳng của Thiên Chúa. Thế thì giống như cái hình ảnh, bởi vì anh chị em biết ông Thánh Phaolô là người, một cái con người sống trong văn hóa Do Thái, văn hóa Roma, văn hóa Hy Lạp, và ông dùng những hình ảnh này để mà giúp cho những người nghe, nghe ông giảng hoặc là đọc được cái chữ, cái lời văn ông viết trong cái thư này nè, thánh thư tin mừng này đó, thì họ hiểu được, mình không hiểu được, nhưng mà người ta hiểu được, bởi vì trong cái xã hội đó biết thế nào là nô lệ, thế nào là nợ nần đó, người ta hiểu được. Thì khi mà ông nói rằng kể như công chính đó, thì lập tức những người Hy Lạp hay là những người Roma, những người Do Thái, họ hiểu ngay là những cái con người này giống như người nô lệ á, đã được đặt cọc để mà chuộc lấy mạng của mình đối với ông chủ là Đức Chúa Trời ha. Thì cái tiền đặt cọc đó là ai? Là mạng của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên á, bây giờ đó, những người nào đã được giải án tuyên công, tức là được giải cái án tử và tuyên bố là công chính đó, thì trở nên nô lệ của Thiên Chúa. Những cái người nô lệ đó đặt tiền trao cho vị thần linh nào đó đó, rồi tư tế mới lấy cái tiền của thần linh đó mua, trả lại cho ông chủ mua cái mạng đó. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô nói điều này: chúng ta thuộc về Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã mua cái mạng mình rồi. Ơn cứu độ là cái chỗ đó. Công bình, cái đức công thẳng đời vượt phải trả lẽ công bình, rõ rệt, có trả rồi. Và đồng thời cái đức yêu thương cũng ở trong đây. Chúa chuộc tội cho chúng ta là cái chỗ này. Bây giờ đó, chúng tôi đưa vào trong cái điểm sâu hơn nữa là Chúa chuộc như thế nào. Bởi vì nói thì có vẻ trừu tượng, có vẻ trừu tượng đối với anh chị em, mà Chúa chuộc làm sao đây? Ông Thánh Phaolô có nhiều lần nói rằng Chúa đã đặt cọc rồi cho chúng ta. Và cái việc mà Chúa đặt cọc đầu tiên đó là thánh khí của Ngài. Làm sao mình biết được rằng mình được cứu, được chuộc mạng, chuộc tội? Đó là thần khí thánh của Ngài ở trong chúng ta. Vì vậy khi ông Thánh Phaolô đi rao giảng, hay là Thánh Phêrô đi rao giảng, lần trước tôi có kể cái chuyện này rồi, luôn luôn là chúng tôi làm chứng và thánh thần Thiên Chúa đứng ở trong chúng tôi cũng làm chứng. Và khi các thánh tông đồ đi rao giảng thì lời giảng xong đó thì Thiên Chúa ở cùng và củng cố lời rao giảng với những kỳ công phép lạ, sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần. Những người không có Đức Chúa Thánh Thần là những người chưa chuộc, chưa được chuộc mạng, chưa được chuộc tội. Những người có Đức Chúa Thánh Thần là những người đã được chuộc tội. Và thần khí của Chúa ở đâu? Thần khí của Chúa đến với chúng ta qua việc chúng ta đặt trót niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Đặt trót niềm tin. Ông Abraham có đức tin vào Thiên Chúa, nhưng mà ông không có đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ông vẫn phải ở trong cái ngục tù, người ta gọi là ngục là tổ tông đó, không? Ngục tổ tông đó. Khi Chúa Giêsu chết, Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông và giải thoát tất cả các thánh tổ phụ, từ ông Thánh Giuse đến ông Gioan Tẩy Giả, đến Thánh Vương David, Môsê gì đó, ông Abraham gì đó, giải thoát tất cả những cái vị thánh gọi là tổ phụ ra khỏi cái ngục tổ tông. Còn mình đặt trót niềm tin không phải là Thiên Chúa công thẳng, mà là Đức Giêsu Kitô, là lòng Chúa thương xót đó, là tình yêu. Đặt vào đó thì chúng ta được Chúa đổ xuống thay thế trong chúng ta cái sự sống đó là Đức Chúa Thánh Thần. Vấn đề là anh chị em có nhận thức được Chúa ở trong mình hay không? Chúa Thánh Thần ở trong mình. Câu hỏi là anh chị em đang ở đâu? Một lần nữa, anh chị em đang ở đâu? Anh chị em có cảm nhận được, cảm thức sự hiện diện của Ngài? Đây không phải là một cái loại thần lực nào đó, là một cái sinh lực hay là một cái khí lực nào đó, mà đây là một đấng tối cao ở trong mình, luôn luôn ở trong mình, mà thật sự ở trong mình. Có người đến cứ hỏi tôi hoài làm sao để trừ quỷ, cứ bị nói là quỷ này quỷ kia quỷ nọ, làm sao? Không ý thức được rằng cho đến khi nào mình đặt mình làm tôi của Đức Chúa Trời và để cho Đức Chúa Trời tối cao ở trong mình thì không có con quỷ nào ở trong mình được. Và luôn luôn chúng ta có cái mối liên hệ, cái mối tình, cái sự công chính là sao? Là mối liên hệ đúng đắn với Thiên Chúa. Đức công chính định nghĩa là như vậy. Sự công chính hay đức công chính là cái mối liên hệ đúng đắn, ngay thẳng hay là ngay chính với Đức Chúa Trời. Đó là sự công chính đó. Ông Abraham có lòng tin, ông được kể như công chính bởi vì ông có cái mối liên hệ đúng, đúng đắn, đứng đắn với Đức Chúa Trời. Thì chúng ta mỗi người cũng vậy, đặt lại tự lương tâm, tự vấn mình, coi mình có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời hay không. Và Đức Chúa Trời không phải là ở đâu xa vời đâu. Ngay bây giờ, trong lòng của mình, trong hơi thở của mình, trong nhịp tim của mình, trong hồn của mình. Điều này có lẽ anh chị em chưa cảm nghiệm được, nhưng mà chúng tôi cầu xin đến lúc chúng ta sẽ thấy lời Chúa giải bày cho anh chị em, giải tỏa cho anh chị em thấy hết tất cả. Thư tin mừng. Chúng ta tiếp tục đoạn 4. Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Vậy ta sẽ nói sao? Abraham tổ phụ của ta về phần xác đã gặp được gì? Vì giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án riêng công thì ông có lý mà vinh vang, song không phải đối với Thiên Chúa. Sách Thánh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa và sự ấy đã được kể cho ông như sự công chính. Nơi người có việc làm thì công không kể được là ơn nhưng là nợ. Còn kẻ không làm công, một tin vào đấng giải án tuyên công cho người vô đạo, thì lòng tin của người ấy được kể như sự công chính. Cũng một thể như David tuyên là có phúc, con người được Thiên Chúa kể cho đức công chính. Mà không việc làm, phúc cho ai tội quá được tha, lỗi lầm được khỏa lấp, phúc cho người Chúa không kể tội. Anh chị em chúng ta đã cùng nhau suy niệm, chiêm niệm cũng như khẩu niệm lời này cũng khá lâu. Đoạn 4 câu 1 đến câu 8 chúng ta đã khẩu niệm, có nghĩa là anh chị em cùng với chúng tôi lặp đi lặp lại đoạn này khá lâu. Chứ có đoạn 4 câu 1 đến câu 1, câu 2, câu 3 rồi câu 4 thôi, 4 câu thôi. Có những người rất là kiêu căng tự phụ, đọc thánh kinh tự cho mình biết hết rồi, một vài điều, vài điểm mà tự cho mình là đã có Đức Chúa Thánh Thần rồi, do đó biết hết. Cái đoạn này đọc mấy tháng trời chưa xong. Để mà có thể hiểu được thì chúng ta phải trở lại cái câu cuối cùng của đoạn 3 là đừng nói gỡ. Trái lại, chúng tôi đang thiết luật. Anh chị em nhớ, chúng tôi đang thiết luật, mà luật này không phải là luật của Cựu Ước của Môsê, mà đây là luật của Đức Chúa Thánh Thần, luật mới, luật của đức tin. Chúng ta đang thiết luật. Mà lần trước chúng tôi có nói về việc nhận con nuôi hay là nhận nghĩa phụ, có nhớ không? Có nhận nghĩa phụ như thế nào? Cái sự khác biệt giữa văn hóa chúng ta và văn hóa của ông Thánh Phaolô. Thứ nhất là cái việc nhận con nuôi hay là nhận nghĩa phụ đó đòi buộc có một cái nghi thức rất là rườm rà dài dòng, rồi cộng thêm cái việc mà để hy tế, hy lễ, dân cụ lễ cũng có một cái nghi thức rất là rườm rà dài dòng. Tôi nhắc lại để anh chị em nhớ, khi mà nói về ông Abraham và ông David như thế nào, và nói về việc mà Thiên Chúa, ngay cái câu này rất là quan trọng mà làm cho nhiều người bị cớ vấp phạm, đó là cái câu Thiên Chúa
là đấng dạy án tuyên công cho người vô đạo, đối với những người do Thái giáo, đối với những người Hồi giáo. Chuyện này không thể chấp nhận được. Và ngay cả những người không phải Kitô giáo đó, chuyện này không thể chấp nhận được. Thiên Chúa làm sao mà dạy án tuyên công cho người vô đạo được? Chỉ có trừng phạt những người vô đạo thôi. Cái câu này có liên can đến việc nhận nghĩa tử hoặc là nhận nghĩa phụ đó như thế nào, có liên can đến việc hy tế như thế nào. Để chúng tôi trở lại để anh chị em cùng nhau hiểu được câu này, rồi chúng ta bước sâu vào trong thần khí học. Tôi có nói sơ sơ qua về cái thần khí đạo như thế nào. Tôi nhắc lại thôi để cho những người chưa học thì biết, còn những người nào học rồi thì nhắc lại để nhớ. Quyền của một người cha trên người con, nhất là trong thế giới của người La Mã, là quyền tuyệt đối. Người cha có quyền bắt người con làm đầy tớ, làm nô lệ cho mình. Người cha có quyền đem con của mình ra bán cho người ta làm nô lệ cũng được. Người cha La Mã đó, một cái người gọi là người cha trong đế quốc La Mã đó có quyền như vậy. Và ngay cả cái việc mà khi mà người con đó lớn lên và thành công thành tài, nổi tiếng lẫy lừng đó, là một ngay cả là vua đi nữa, nhưng mà người cha vẫn có quyền trên người con đó. Và thậm chí cái quyền của người cha tuyệt đối là như thế này: người cha có quyền xử tử con của mình. Quyền đối với người La Mã luật nó rất là kỹ, là quyền tuyệt đối trên đứa con, cho dẫu người con đó có làm tướng làm gì đi nữa, người cha vẫn có quyền như thế. Bởi vì vậy khi mà một cái con người được lãnh lấy là hay là thừa hưởng cái quyền của người cha đó, là thừa hưởng trọn vẹn tận tuyệt cái quyền tuyệt đối, cái thưa anh chị em. Bởi vì vậy khi mà chúng ta đọc cái đoạn này, đoạn thánh kinh này, chúng ta biết rằng làm thế nào mà Chúa có thể Chúa giải án tuyên công cho những người vô đạo, chỉ có một cách thức thôi, một đường lối, một đường một lối thôi, đó là con người, nhân loại nhận Thiên Chúa là nghĩa phụ và Thiên Chúa nhận chúng ta là nghĩa tử. Nghĩa tử là gì? Con nuôi. Nghĩa phụ là gì? Là cha nuôi. Để phải hiểu cái quan niệm này, để không anh chị em chúng ta cứ đến nghe giảng rồi chúng ta không có đi sâu vào trong thánh kinh, chúng ta không có hiểu cái tầm quan trọng như thế nào. Chúa nhận chúng ta làm nghĩa tử. Như thế nào Chúa nhận chúng ta làm nghĩa tử? Qua Chúa Giêsu Kitô. Đây là cái cách thức mà ông Thánh Phaolô thiết lập luật, mà luật mới đó, luật đức tin đó. Đây là cái đoạn mà chúng ta tách biệt ra khỏi những cái tư tưởng của người Do Thái. Rất nhiều người Công giáo đi học thánh kinh và học bậy, học lầm, học lộn, học ở đâu đó không biết, rồi á lấy thánh kinh Cựu Ước ra rồi áp dụng và bắt buộc phải giữ tất cả những gì trong Cựu Ước. Mà anh chị em biết, chúng ta nhờ cái thánh thư Tin Mừng này, thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, chúng ta mới có cái tôn giáo gọi là Công giáo, Kitô giáo, Công giáo, khác hẳn với Do Thái giáo, mặc dù bắt nguồn từ Do Thái giáo nhưng mà khác ở chỗ này đây. Từ Đức Giêsu Kitô thiết lập luật đức tin. Khác biệt chỗ nào? Người Do Thái không thể nào chấp nhận để cho Thiên Chúa, một Thiên Chúa giải án tuyên công một kẻ vô đạo, có nghĩa là người có tội đó. Tội thì phải phạt, phạt chết. Thế thì để mà có thể làm cho con người thấy được cái lý, là cái chân lý trong việc Thiên Chúa giải án tuyên công cho những người có tội, những người vô đạo đó, thì phải có người thay thế vào đó, có người chuộc tội, có người chết thay, và người đó lại là Thiên Chúa tối cao, là Đức Giêsu Kitô. Đây á, chúng tôi không phải nói cho anh chị em những người đến đây là những người Công giáo, là những người không Công giáo. Đây á, là chúng tôi không phải nói trong cái giới gọi là cái trí thức đâu. Đây là cái thực tại. Anh chị em là những người Công giáo đạo dòng đạo gốc, những ai á, là Công giáo đạo dòng đạo gốc thì phải hiểu điều này. Mạng của anh chị em đã được chuộc rồi. Mạng của anh chị em đã được chuộc lấy rồi bằng máu thánh của Chúa Giêsu Kitô. Mà có nhiều người Công giáo, rất là nhiều Công giáo sống như là mình không có đạo, hay là không có đức tin, bởi mình không hiểu cái niềm tin của mình là gì. Mình không có thấu cảm được cái tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho chúng ta như thế nào. Khi mà anh chị em ý thức được rằng tất cả chúng ta đều ở dưới sự khống chế của tội, lần trước chúng tôi đã nói rồi, anh chị em biết rằng một người phạm tội như là Adam giống như là trong cái cơ thể chúng ta một cái chi thể bị ung thư thì toàn thân ung thư. Lần trước có nói điều đó. Không thể nào nói bây giờ lưỡi tôi ung thư có nghĩa là chỉ có lưỡi ung thư thôi, thôi tôi không phải là người bị ung thư, hay là da tôi ung thư là cái gì là tôi da tôi ung thư thôi. Một người bị ung thư bất cứ chỗ nào cũng là người bị ung thư. Thì Adam phạm tội, toàn thể nhân loại cũng mang cái tội đó. Mà anh chị em không đồng ý đi nữa, anh chị em cũng phải chết. Cái đó cái chắc chắn 100%. Cái đó cái hậu quả của tội đó. Và chúng ta không ý thức được rằng Chúa đã giải thoát chúng ta. Do đó khi mà những người có đạo, những người có đức tin, những người công giáo được cái phúc Chúa chuộc mạng cho mình, Chúa đổ máu ra, Chúa cho chúng ta cái quyền làm nghĩa tử, mà mình sống như là mình không biết về tình Chúa. Cái đó là cái vấn đề đó. Một điểm nữa, cái thưa anh chị em, cái điểm nữa rất là quan trọng. Để mà có thể chuộc tội đó thì chuyện gì xảy ra? Lần trước chúng tôi nói về nghĩa tử, thấy không? Nhận người cha, một cái người cha gọi là dưỡng phụ, là nghĩa phụ của mình đó. Thì bây giờ chúng tôi bước sang một cái điểm rất là quan trọng. Điểm này đó là cái việc mà hy tế như thế nào. Ông Thánh Phaolô là một bậc thầy của bậc thầy, dạy về luật. Và chắc chắn 100% trong đời của ông đó, ông đã từng dâng của lễ hy tế đền bù tội lỗi cho mình. Và cái thức người ta đền bù tội lỗi theo đạo Do Thái là sao? Người ta có thể là mua một đuôi chim câu, hoặc là một con bê tơ, bê con, hoặc là một con cừu. Và khi mà đi, mà thay vì chúng ta đi xưng tội đó, thì người ta đi đền tội, người ta tạ tội đó, thì cái con người đó dân của lễ là họ sẽ đặt tay của họ trên đầu của con vật đó, hy tế đó, hy lễ đó. Mà khi đặt tay như vậy có nghĩa là họ truyền tất cả tội lỗi của họ trên đầu của con vật đó, rồi họ hòa xác, họ cứa cổ đổ máu ra rồi lấy ra đốt, thiêu đốt, dâng lên cho Thiên Chúa. Nhưng mà ông Thánh Phaolô là người làm việc này rất là nhiều lần, hầu như là hàng năm, bởi vì những người Do Thái phải tạ tội như thế. Nhưng mà ông vẫn cảm thấy rằng tội không được xóa. Và vì vậy khi mà ông nói ông thiết lập luật mới đó, đây là Thiên Chúa, Đức Chúa Thánh Thần thiết lập luật mới, là bây giờ không phải là đặt tay trên một cái con thú để mà hạ sát nó, để mà hiến tế, để mà đền thay tội lỗi cho mình, mà tội đó đền đó nhưng mà vẫn còn không xóa được. Thì bây giờ con Thiên Chúa là con chiên Thiên Chúa, để cho tất cả mọi người, cho toàn thể nhân loại đặt tội mình trên Chúa Giêsu Kitô đó, trên thập tự giá, đặt trên đó đó, tất cả dồn hết tội lỗi trên Ngài rồi hạ sát Ngài. Anh chị em đọc Thánh Kinh, anh chị em hiểu cái đoạn này thì chúng ta mới thấy cái tầm quan trọng của ơn cứu độ như thế nào. Do đó Chúa mới nói là giải án chuyên công cho người vô đạo là như vậy, nó vô lý. Đối với những người lấy cái đức công lý ra mà xét xử, hay là để mà nhận xét về cái đoạn này của ông Thánh Phaolô. Nhưng mà có một cái lý, cái chân lý đó là Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết thay cho chúng ta ở cái đoạn này đây. Hay là nhân danh nhân loại để chết thay cho nhân loại. Nếu mà đọc đúng theo tiếng Hy Lạp là như vậy. Thì khi mà chúng ta đọc đến đoạn này đó, thì tôi xin anh chị em hiểu tầm quan trọng. Đây á, không có phải là, đối với ông Thánh Phaolô đây không phải là một cái hệ thống tư tưởng thần học đâu. Đây á, là cái cảm nghiệm đích thân của ông Thánh Phaolô, để nói cho chúng ta hiểu chúng ta được cái phúc như thế nào. Và nhờ Đức Giêsu Kitô đổ máu ra chết thay cho mỗi một người chúng ta, thì chúng ta được đổ xuống một cái phúc lớn, đó là cái sự sống của Thiên Chúa. Mà trong những cái ngày này, đây là ngày thứ 5 chúng ta mừng, và chúng ta mừng vui với Đức Chúa Thánh Thần đó. Tôi không hiểu anh chị em cảm nhận cái sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần như thế nào, hay là trong một ngày anh chị em có cảm nhận được Ngài ở với mình hay không, hay là Ngài luôn luôn ở với mình mà mình không cảm nhận được, mình không ở với Ngài. Và vì vậy cứ bệnh, cứ đau, cứ lo, cứ phiền, cái sự hiện diện đó vô biên, cái thứ anh chị em vô cùng. Và cái sự hiện diện đó thiết thực, chỉ có một vấn đề thôi, là bởi vì người công giáo chưa hiểu được thánh thư tin mừng, chưa hiểu được cái luật của đức tin, cái luật của thần khí. Chúa ở trong ta. Và chúng tôi thấy cái chuyện này xảy ra đâu có phải là nhiều người anh chị em đến đây chỉ vì một điều thôi là đến đây để được ơn chữa lành. Nhưng mà anh chị em không chịu truy về cái gốc làm sao ơn chữa lành đến với mình. Tôi đi qua London giảng từ thứ tư tối thứ năm cho đến tối hôm chủ nhật. Người ta đến từ Na Uy, đến từ Hòa Lan, đến từ Đức, rồi Á Nhi Lan, Tô Cách Lan, họ xuống cả nước Anh, họ tề tụ xuống London để nghe giảng. Và tôi thấy rất tội nghiệp bà con, mà bà con khao khát lời Chúa, ai nấy cũng nói là đến để được chữa lành mà không biết cái gốc. Vấn đề là ơn chữa lành đã có rồi, ơn cứu độ đã ban cho hết rồi, và mình cứ đi tìm ơn chữa lành, trong khi đó Chúa đã chữa lành rồi, Chúa đã cứu độ rồi. Vấn đề không phải là chữa lành, vấn đề không phải là cứu độ, vấn đề là anh chị em có đón nhận ơn cứu độ, đón nhận ơn chữa lành hay không. Vấn đề là anh chị em có nhận Chúa là Cha, nhận mình là con, là nghĩa tử hay không. Đón nhận lấy cái máu thánh của Chúa Giêsu Kitô mà mình vừa rước lấy trong thánh thể, trong phép thánh thể đó. Và chúng tôi thấy có rất nhiều người ở đây cũng như khắp nơi, đi đâu đến mà khi mà rước lễ đó, coi thường thánh thể, coi thường Chúa Giêsu. Mình thánh Chúa Kitô, chúng tôi cầm mình thánh Chúa Kitô, tôi trao cho anh chị em. Mình thánh Chúa Kitô, không biết trả lời sao, cũng lặp lại theo tôi, cũng mình thánh Chúa Kitô luôn. Khi mà anh chị em nói amen có nghĩa là sao? Anh chị em nói amen là như thế này: tôi tin nhận, tôi tuyên xưng đó là mình thánh Chúa Kitô. Cơn cứu độ của tôi, đó là máu, đó là cái quyền làm nghĩa tử. Cái chữ amen vô cùng quan trọng. Chữ amen đó là đón nhận ơn cứu độ, mà nhiều người không đón nhận ơn cứu độ. Đầu tâm trí để đâu đó, không biết lúc nào Cha dừng lại để Cha chữa lành đây. Cha nói hoài ơn cứu độ đã có rồi, ơn cứu chữa đã có rồi, vấn đề là vấn đề chúng ta đón nhận. Người Do Thái được ông thánh Phaolô đến rao giảng về Chúa Giêsu Kitô, họ không đón nhận. Ngài nói như thế này: tôi giảng cho anh em là người có quyền đón nhận ơn cứu độ, mà anh em không nghe, tôi đi giảng cho người ngoại, thế thôi. Ông thánh Phaolô nói như vậy đó, nói với người công giáo không nghe, tôi đi giảng cho người ngoại, họ được ơn cứu độ. Anh chị em có ý thức không, khi mà đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tay mình, vào đặt vào trong miệng mình rồi, mình đặt trong lòng của mình đó, anh chị em có nhận thấy được, cảm nhận được không? Vấn đề không phải là ơn cứu chữa, vấn đề không phải là ơn cứu độ, đã có rồi, nhưng mà con người không chịu nhận thôi. Đó là cái vấn đề. Chúa giải án tuyên công cho người vô đạo đã có rồi, lời này viết cách đây 21 thế kỷ trước, nhưng mà con người vẫn không chấp nhận, không thể chấp nhận một vị Thiên Chúa yêu thương vô cùng. Kính thưa anh chị em, đây là cái cách thức mà ông thánh Phaolô thiết lập luật mới, khác hẳn với Do Thái giáo, bắt nguồn từ Do Thái giáo nhưng mà khác hẳn, tách lìa ra khỏi Do Thái giáo để mà trở nên công giáo của Chúa Giêsu Kitô, giáo hội Kitô. Cái chỗ này đây, Ngài muốn cho tất cả mọi người thấy Đức Chúa Trời không phải chỉ là một vị lập luật, luật không cứu được, luật là gánh nặng, luật á làm cho chúng ta trở nên nô lệ. Chỉ có trong Chúa Giêsu Kitô, trong thánh khí của Ngài, trong máu thánh của Chúa Giêsu Kitô đó, chúng ta tự do. Đây là cái luật mới, kính thưa anh chị em, luật đức tin. Mà đây không phải là cùng tiếng nha, luật đức tin. Nhờ đức tin đó chúng ta đón nhận được Chúa Giêsu Kitô, khi mà anh chị em mở tay ra nói rằng amen, là con tin, con tuyên xưng đức tin, con công bố với tất cả mọi người amen, và con đồng ý với toàn thể giáo hội, với các linh mục là đây là ơn cứu độ của con. Anh chị em ý thức được điều đó. Bây giờ vấn đề trở lại vẫn là mình không chịu đón nhận. Có nhiều người cứ nghĩ rằng á, tôi đến đây á, là chỉ cần mở lòng ra đón nhận là đủ đâu. Không phải đâu, anh chị em phải được rửa tội. Ai không được thanh tẩy trong Đức Chúa Thánh Thần không được ơn cứu độ đâu. Anh chị em đến đây, anh chị em nghe giảng cách mấy đi nữa mà không được rửa tội, anh chị em không được ơn cứu độ. Anh chị em không được chịu lễ mình máu thánh Chúa, anh chị em cũng không được sự sống đời đời. Bởi vì Chúa nói rằng ai không ăn mình ta và uống máu ta không được sự sống đời đời. Rõ rệt lắm. Anh chị em có thể nghe giảng rồi cuối cùng á, tôi tin trong lòng thôi nhưng mà không tham gia, đứng ở ngoài không được đâu. Tôi biết có một số anh em lương đến đây dự lễ rất là lâu nhưng mà chưa được ơn cứu độ đâu. Được ơn chữa lành, niềm tin đó đi làm chứng cho người ta, nhưng mà chưa phải là con, chưa phải là con. Và khi mà anh chị em chết một cái đó thì chuyện gì xảy ra? Chưa có máu thánh Chúa trong mình, chưa có dấu ấn của Đức Chúa Thánh Thần trong mình. Chúa đến rồi Chúa đi, nhưng mà Chúa không ở được, bởi vì mình không đón nhận cái ân huệ lớn lao là được làm nghĩa tử, làm con của Chúa. Đó là vấn đề đó. Đón nhận như thế nào? Đón nhận không có gì khó cả. Đón nhận là trong lòng tôi tin, trong miệng tôi tuyên tín, trong lòng tôi tin, tôi tin Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là Cứu Chúa, là chủ nhân của tôi. Đơn sơ như thế thôi. Mở lòng ra ký thác, tuyên xưng cho mọi người cách tự hào hãnh diện: tôi là người Công giáo, tôi là người tin thờ Chúa Giêsu Kitô. Thật là đơn sơ. Rồi cuộc đời mình đổi để cho thánh khí của Chúa đổi đời mình từ bên trong ra ngoài. Không có phải là cái ơn chữa lành anh chị em đến đây thấy chúng tôi đặt tay, nhưng mà không có phải chỗ đó đâu. Cái chỗ là đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong cuộc sống của mình.
Thánh thư Tin Mừng đoạn 4 bắt đầu từ câu 3. Sách Thánh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa và sự ấy đã được kể cho ông như sự công chính. Nơi người có việc làm thì công không kể được là ơn nhưng là nợ. Còn kẻ không làm công, một tin vào đấng giải án tuyên công cho người vô đạo, thì lòng tin của người ấy được kể như sự công chính. Cũng một thể như David tuyên là có phúc con người được Thiên Chúa kể cho đức công chính mà không việc làm. Phúc cho ai tội quá được tha, lỗi lầm được khỏa lấp. Phúc cho người Chúa không kể tội. Vậy lời chúc phúc ấy tuyên trên dưới các bì hay cả trên dưới các bì, không các bì? Quả như chúng tôi vừa nói, tin đã được kể cho Abraham như sự công chính. Vậy đã được kể thế nào? Đã các bì hay không các bì? Không phải là đã các bì nhưng là không các bì. Và ông đã lĩnh lấy dấu các bì, niêm ấn cho sự công chính của lòng tin ông đã có trong trạng thái không cắt bì. Anh chị em ở đây có bao giờ bị cắt đứt tay bởi vì dùng dao hay là nấu ăn đó, cắt đứt tay bao giờ? Hay là đúng cắt cỏ hay là gặt lúa ở Việt Nam, hay là sắc rau? Rồi khi mà bị đứt tay đó, có bao giờ bị nổi mủ lên chưa? Có ai bị nổi mủ lên bao giờ? Khi mà mình mủ nó nổi lên thì mình làm cái gì? Nó đứt rồi mình không có chịu chăm sóc nó cho nó, rồi vài ngày sau nó nổi mủ lên, chúng ta làm gì? Nặng mủ hả? Mủ nó nổi lên thì mình nặng sao? Có những người nào ở trên mặt nó nổi mụn có nặng không? Ai thích nặng mụn? Tôi nghe nói là có cái máy mà máy nặng mụn mà, phải không? Máy hấp mặt gì đó, lỗ chân lông cho nó giãn ra rồi nặng ra. Khi mà nặng mủ ra thì cảm thấy làm sao? Thoải mái hả? Rất là sung sướng hả? Tại sao phải nặng mủ ra vậy? Nặng đến chừng nào mà mới lành được? Nặng đến chừng nào mới đủ? Chảy ra máu luôn ha. Rồi lần trước tôi có nói mủ là gì? Máu hư. Mủ là máu hư. Máu hư nó là mủ. Mình nặng ra, phải không? Tại sao mình phải nặng ra vậy? Ở trong người của mình thì nó cảm thấy đau và nó nhức. Tất cả những cái chỗ nào mà trong cơ thể anh chị em đau và nhức á, đâu luôn chỗ đó có mủ. Có nghĩa là có máu hư. Bảo đảm 100%. Có thể nó không phải trên lớp da nhưng mà nó có thể rong xương đó anh chị em. Nhất cái ví dụ như bị thống phong hay là bị thấp khớp gì đó, chắc chắn là nó có cái khí độc hay là huyết độc trong đó đấy. Nó động lại trong đó đấy. Hư. Thì mình phải nặng nó ra hoặc là chích cho nó ra. Phải không? Người xưa như thế đó. Và chúng ta biết trong cơ thể chúng ta làm như vậy. Có ai ở đây nấu cơm? Các ông ở đây có ai biết nấu cơm không? Các bậc trượng phu nấu cơm thì đầu tiên mình phải làm cái gì? Vo gạo để làm cái gì? Cho nó sạch. Lúc nào mình biết gạo nó sạch? Là những cái điều này là nó rất đơn sơ và rất thực tế. Và đây là những cái chuyện thường thức hàng ngày chúng ta thấy. Và đó là những cái hình ảnh mà anh chị em cần phải áp dụng vào trong cuộc sống của anh chị em. Mình muốn cho gạo nó sạch thì nó phải được trong. Mình muốn cho gạo trong thì mình phải vo nó. Thấy không? Vo nó làm sao, mấy lần, bao nhiêu lần, là làm sao mình biết nó trong? Cái diễn tiến đó, cái diễn tiến của vo gạo là sao? Diễn tiến vo gạo là sao? Mình đổ nước vô đó không? Rồi mình vo ra cái nó bắt đầu cái gạo nó đục lên. Rồi mình để yên đó mình nấu hay sao? Hiển nhiên rồi, anh chị em biết rồi. Rồi sao chúng ta đổ đi phải không? Đổ đi rồi sao nữa? Đổ nước thêm nữa. Rồi vo tiếp. Rồi nó vẫn đục. Từ từ nó hơi đục, lúc đầu nó đục rồi đục như là trắng như sữa, rồi từ từ cái nó trong trong veo à, phải không? Đó là cái diễn tiến để làm cho gạo được trong sạch, diễn tiến làm cho cái cơ thể mình đó mình được trong sạch. Khi mà mình có mũ thì mình cố tình mình chịu đau, cắn răng chịu đau, có thể là chảy nước mắt nữa, nặng cho nó ra, cho nó sạch, cho nó ra hết cái mụ đó, nó ra đến nước mà ra đến máu luôn. Diễn tiến bình thường đây là cái luật tự nhiên đó thưa anh chị em. Chúng ta biết cái cách thức chúng ta chữa lành á, chưa nói rằng á là chữa lành đâu, nhưng mà trước khi chữa lành á thì phải có một cái bước tiến trước, một cái bước khác, đó là phải rửa sạch, thanh tẩy, à phải thanh tẩy. Có nhiều người đến đây chưa có sạch, đòi chữa lành nhưng mà chưa được có tẩy cho sạch. Anh chị em bây giờ thí dụ như mà mình vấp, mình ngã, mình té, mình trầy trụa, không biết là thế nào cũng nổi mủ, hoặc là mình cắt tay nó đứt một cái vết rất là lớn, mình lập tức mình lấy thuốc mình thoa vào trong đó liền, mình dán băng keo liền, mình chưa có chịu sát trùng đó, thì nó có lành không hay nó làm sao? Nó nổi mủ chứ, nó còn tệ hơn nữa. Mình bồi thuốc vào trong đó tệ hơn nữa. Bởi vì vậy những cái vấn đề đây chúng tôi thấy có nhiều người đến đây cứ khổ hoài, cứ đau hoài, bởi vì anh chị em chưa sạch, chưa chịu tẩy sạch mà đòi lên đồ uống thuốc bổ, chờ canh me làm sao đến giờ cha cầu nguyện chưa lành lên là lành liền. Phải tẩy sạch trước đã, trị trước rồi chữa sau. Trị là cắt bỏ đi tất cả những gì dơ bẩn đó, những gì gọi là mũ mà dơ ô uế đó, tẩy đi để cho mình trong sạch, nhưng mà chưa có phải là lành đâu. Chúng ta biết rằng chúng ta trong, chúng ta sạch thì bắt đầu á chúng ta mới được đổ vào thần khí thánh của Chúa. Lúc đó đó mới đầu có cái khí nó dễ dàng vào, và khí vào á thì có lực vào, có hơi thì có sức, mà có sức thì mới khỏe. Có lành trước thì mới mạnh sau ha. Lành trước thì mạnh sau. Lành mạnh. Tất cả bí quyết, kính thưa anh chị em, tất cả những cách thức sống mà sống khỏe, sống lành, sống mạnh, sống thánh đó, nó nằm trong ngôn ngữ, ngôn từ Việt Nam rồi. Nhưng mà bởi vì người Việt Nam mình không chịu ngồi xuống mà suy niệm thôi. Tất cả bí quyết nó nằm ở đó đó. Chúa thần soi sáng. Mình chịu chiêm niệm, mình nhìn mình thấy. Thấy không phải là trong cái trí khôn mà thôi, thấy trong cái cảm thức, cảm nghiệm đó. Nó nằm trong từ ngữ Việt Nam đó, kính thưa anh chị em. Rất là đơn sơ. Bây giờ anh chị em đến đây, anh chị em nói cầu nguyện cho con được chữa lành, nhưng mà trong khi đó lòng mình vẫn cả một cái khối nặng, khối nặng của nào là tính toán, tham lam, ích kỷ, bất dung thứ, đắng cay, hờn giận, hận thù, diềm nghi, dị nghị, mình đầy trong đó toàn là những cái loại mũ đó không, thì làm sao mà mình có thể nói rằng là Chúa chữa trong lành được? Chúa có muốn chữa lành thì không lành được, cũng không thể nào lành được. Chúa có muốn đó, như hôm thứ hai chúng tôi đã nói với anh chị em rồi, ơn cứu độ và ơn cứu chữa lúc nào Chúa cũng ban cho, nhưng không. Đến mức độ người ta thấy nghe cái câu mà Chúa giải án tuyên công cho những người vô đạo đó, cái điều đó làm cho người ta thấy, người ta ngạc nhiên, thấy mâu thuẫn quá. Thiên Chúa là đứng chí công mà, Ngài công bình, mà tại làm sao Ngài có thể Ngài giải án tuyên công cho những người vô đạo, tức là những người tội lỗi được? Không hiểu được cái câu đó. Chúa hiển nhiên Chúa chí công đó, nhưng mà Chúa chí nhân nữa, tức là Chúa thương xót. Chúa cho tất cả chúng ta ơn cứu độ và ơn chữa lành rồi, chứ không phải chưa cho. Nhưng mà vấn đề không phải là vấn đề của Chúa, bên phần của Chúa, mà vấn đề là phần của tôi và của anh chị em. Mình không biết cách đón nhận, hay là không chịu đón nhận ơn cứu độ và ơn chữa lành của Thiên Chúa. Không phải là anh chị em cố tình đâu. Không phải là cố tình không đón nhận. Anh chị em muốn lắm nhưng mà không đón nhận được. Bởi vì giữa cái việc mà chúng ta được chữa lành hay được cứu độ đó, cứu độ phần hồn và được chữa lành phần xác đó, cái việc mà chúng ta được đó với cái việc mà chúng ta đón nhận đó, Chúa ban và đón nhận đó, nó có một cái chướng ngại, một cái ngăn trở rất là lớn. Đó là thân của mình, tâm của mình, trí và hồn của mình nó vẫn còn dơ bẩn, phải tẩy sạch trước. Chúng ta trở lại cái luật là luật hiện hữu đó, anh chị em nhớ mà, phải không? Có năm cái luật hiện hữu phải không? Luật đầu tiên là luật gì? Đào thải rồi thanh tẩy mà. Chúng tôi trở lại đây để mà cùng với anh chị em đọc thêm cái đoạn này, đoạn thánh kinh này rất là quan trọng. Nó liên can đến thần khí học và đạo thần khí, cái thần khí đạo, tức là đạo của Đức Chúa Thánh Thần, cái con đường của Đức Chúa Thánh Thần đó. Việc đầu tiên muốn được chữa lành thì phải thanh tẩy. Lòng trí mình phải trong sạch, thân thể mình phải trong sạch. Cái điều đó anh chị em có thể làm được mà tại làm sao suốt mấy năm trời, có thể kể như là từ năm 99 đến nay là 9 năm rồi. Mà mỗi lần anh chị em đến đây là chúng tôi bắt đầu nói anh chị em dễ dàng lắm. Tôi tập cho từng ly từng tí, biết trân quý từng hơi thở. Tại sao tôi phải đứng đây để thở với anh chị em? Có nhiều người cả một ngày không chịu thở. Tôi không nói là hít vào. Có nhiều người cứ muốn hít vào, tập hít vào, thở ra. Tại sao thở ra vậy? Tại sao mình phải thở ra vậy? Thở ra để làm gì cho khi mà anh chị em thở ra anh chị em cảm thấy gì? Ví dụ như cả một ngày anh chị em đang căng thẳng, bực dọc hay là bực bội, bực mình gì đó, vì một ai đó hay là người đang đau đớn mà anh chị em thở ra một cái, hay là buồn sầu mà anh chị em cứ, thay vì khi mà cái chúng ta cái cơn buồn cơn sầu nó đến với mình thì cái khí nó đè nén xuống, hay là mình tức khí nó bốc lên nhưng mà nó không bung ra được, hay là mặt nó đỏ ngầu lên, mắt nó đẹp đỏ lom ra ha, rồi mình giữ trong á. Khi mà tới đây chúng ta có nói thở ra, cái hơi thở ra của mình, cái chữ thở bắt buộc phải ra. Thở là phải ra, hít là phải vào, nhưng mà thở là phải ra. Thở ra thì chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu căng thẳng nó đi hết, buồn sầu với anh chị em. Thở ra như là cái hơi thở cuối cùng. Mình tập á, như là mình sắp sửa mình chết á. Đây tôi biết đây là cái hơi thở cuối cùng đời tôi. Do đó cái hơi thở này đó, tôi quý nó như là hơi thở đầu tiên cuộc đời, hơi thở cuối cùng đời cuộc đời tôi, và hơi thở duy nhất cuộc đời tôi. Và vì vậy đó, cái hơi thở ra này á, tôi trân quý nó. Được thở ra là được hạnh phúc, được một hơi thở ra là lấy làm hạnh phúc vô cùng. Không có cần phải có tiền đầy trong chương mục, hay là có chức vị cao, hay là quyền thế, hay là danh vọng, hay là nổi tiếng, không cần. Thở ra là hạnh phúc rồi. Thử hỏi coi anh chị em, anh chị em sống mà chỉ có hít vào thôi, tích trữ lấy vào tất cả những cái bệnh, mà là những cái hoạn nạn, hay là tai ương, hay là tội lỗi, cũng là bởi vì tích trữ, giữ lấy cho mình, luôn luôn khổ vì giữ. Chúng ta đã lấy cái hình ảnh này rồi, tay tôi cầm đây nè, suốt ngày cứ cầm như thế này thôi, nắm cho nó chặt, thành quả đấm quả thu lui như này, suốt ngày như thế này nè, đi đâu cũng vậy. Thì anh chị em đến gặp tôi và gặp lên gặp nhà, lên nhà thờ, lên nhà dòng Chúa Cứu Thế đây á, gặp các cha, chắc anh cha nào cha nấy cũng như thế này. Thì anh chị em biết chuyện gì xảy ra rồi, phải không? Dám tới gần không? Lòng của mình như thế này nè, làm sao mà đánh đờn piano với cái thế này được? Đây là không phải đánh đờn mà là đập đờn piano. Làm sao mà gảy đờn guitar được? Đây là đấm đờn guitar đấy chứ. Như thế này làm sao viết được, làm sao nấu ăn được, làm sao trồng hoa cắm hoa được? Suốt đời suốt ngày, ngày đời của mình nó như thế này nè, lòng của chúng ta như thế này nè. Bây giờ mình ngứa mình sao mình gãi được? Gãi như thế này hả? Vấn đề tất cả đều là mình do mình giữ lại, giữ lại. Và Chúa dạy trong những ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần đến, anh chị em biết, nay mai nữa chúng ta mừng kính sinh nhật của mẹ hội thánh Công giáo đó. Nó buông ra. Không có bao giờ nghe bất cứ một cái lời nào của Chúa Giêsu nói rằng con cứ giữ lấy, con cứ tích trữ lấy. Không bao giờ Chúa dạy. Không một lời nào trong Thánh Kinh, trong Tin Mừng của Chúa mà Chúa nói giữ lấy tích trữ cho mình đâu. Chúa nói cho đi, tha đi, thả đi, buông ra đi, thở ra. Hôm thứ hai chúng tôi có nêu lên một cái hình ảnh, và không có một số anh em không có đi nghe giảng đó, hình ảnh rất là cụ thể đối với người La Mã, đối với người Do Thái, đối với người Hy Lạp á. Khi mà người ta dâng của lễ hy tế đó, thì khi xưa đó không có sự trung gian của Thiên Chúa xuống thế làm người là Đức Giêsu Kitô. Thì do đó đó, để mà đền bù tội lỗi đó, mà ngay cả bây giờ bên văn hóa Á Châu của mình cũng còn. Ví dụ như bây giờ để mà có những người Tây phương nha, những người Mỹ họ đi sang các nước Á Châu, ví dụ qua bên Đài Loan gì đó, để đến cái nhà bị ma quái gì đó là có oan hồn vậy đó, thì họ mời một ông thầy pháp thì gì đó, thầy pháp tới, họ cũng đền bù là bằng cách là họ dâng hoa quả, hoặc là có những thầy pháp họ làm gì, họ lấy vịt lấy gà đó, anh chị em biết, họ dâng không? Nó như thế nào có thể là người ta ảo thuật, người ta làm hoa mắt đó. Nhưng mà cái cách thức của người Do Thái xưa cũng tương tự như vậy. Để mà đền bù tội lỗi của mình á, thì thay vì á, cái tội của mình á, mình phải chuyển qua một cái vật khác hay là một con thú khác, cái tội đó thì phải đổi đền bằng giá máu. Mình phạm đến Chúa Trời, phạm đến người khác, mình phải trả bằng cái giá máu. Thì bây giờ làm sao trả đây? Thì mình đâu có thể mình cứa cổ mình ra để mình trả máu cho Thiên Chúa được, hay là cho thần linh được. Thì người ta mới lấy con bê, hay là con bê tơ, hoặc là con dê tơ, hay là con cừu, con trù á, con chiên, hoặc là con chim bồ câu đó. Thì hôm thứ hai chúng tôi nói cái hình ảnh này luôn luôn ông Thánh Phaolô làm như vậy. Ông Thánh Phaolô là một người do thái đạo dòng đạo gốc Pharisee, là cái người giữ đạo kỹ lắm, và do đó cuộc đời ông rất là nhiều lần ông làm việc này. Hy tế là sao? Mua một con bê hay là một con chiên, con cừu đó, hay con bồ câu, rồi á, trước khi sắc tế nó đó thì đặt tay trên cái con vật đó. Có nghĩa là khi mình đặt tay trên vật đó thì tất cả tội lỗi mình đặt trên nó, chuyển hết tội lỗi mình qua bên đó, nhưng là truyền nhiễm đó, truyền hết tội lỗi qua bên nó, rồi mới cứa cổ lấy cái máu nó đền tội cho mình. Rồi á, trong cái ngày lễ vượt qua thì những người tư tế, những nhà tư tế họ trong một cái mùa lễ vượt qua chỉ có một ngày thôi đó, ở tại Jerusalem mà thôi, người ta hạ sát 40.000 con chiên, 40.000 con chiên khủng khiếp lắm. Và khi mà giết xong một ngày đó thì anh chị em trời nóng, mà anh chị em qua Do Thái biết trời nóng thì người ta làm gì? Người ta đem những con chiên, con cừu hay là con bê, con bò gì đó, con chim câu á, người ta đem ra, người ta quăng một cái chỗ gọi là cái sở rác đó. Bên đó người ta mới thiêu đốt, chỗ đó là dòi bọ đủ thứ chuyện, chỗ đó là lửa cháy dòi bọ, mà Chúa Giêsu nói về hỏa ngục á, cái hình ảnh như vậy đó. Thì chúng ta biết khi mà đền bù tội lỗi thì phải xác tế một cái vật nào đó, thì mình truyền cái tội mình qua đó để cho mình á, được trong sạch. Đến với Thiên Chúa chúng mới ban ơn xuống, mình trong sạch thì mình mới có thể đón nhận được ơn lành, ơn thanh tẩy, ơn chữa lành. Nhưng mà ông Thánh Phaolô thì thấy rằng á, bê bò, máu chiên bò không thể nào chuộc được tội con người, cho nên khi có Đức Chúa Trời xuống thế làm người là Đức Giêsu Kitô. Thì trên thập giá đó thì cái hình ảnh đó chuyển từ thú vật, bây giờ chuyển hết vào nơi Đức Giêsu Kitô. Cái vấn đề là chỗ này, cái thưa anh chị, vấn đề là chúng ta biết có ơn cứu độ rồi, nhưng mà con người không chịu đến đặt hết tội lỗi của mình, truyền hết tội lỗi của mình nơi Đức Giêsu Kitô để được ơn thanh tẩy trước bằng máu thánh của Ngài. Máu chiên con đó, chúng ta thấy trong thánh lễ luôn luôn là lạy chiên Thiên Chúa đấng cứu độ trần gian đó, xin thương xót chúng con, lạy chiên Thiên Chúa. Chiên Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô chịu chết đó, đổ máu hết đó cho toàn thể nhân loại đó. Chiên Thiên Chúa thay thế cho tất cả con chiên trong luật cựu ước, trong thời cựu ước đó. Vấn đề là chúng ta vẫn không chịu đến để đặt trót tội lỗi như mình, nặng mũ ra, nặng cho nó sạch ra hết, nặng ra cho nó trong sạch, đặt hết trên Chúa Giêsu Kitô. Mà Ngài muốn như vậy, Ngài ban cho rồi cái cơ hội để mà được thanh sạch, được thanh tẩy đó. Ông Abraham có cái nghi thức mà Chúa giao kết, Chúa ký kết đó. Với ông Abraham á, là cái phép cắt bì. Chúng tôi đọc thêm một câu nữa cho anh chị em, cái phép cắt bì là chúng ta đã nói qua rồi. Vậy lời chúc phúc ấy tuyên trên giới cắt bì hay trên giới không cắt bì? Quả như chúng tôi vừa nói, tin đã được kể cho Abraham như sự công chính vậy, đã được kể thế nào, đã cắt bì không cắt bì? Không phải là đã cắt bì, nhưng là không cắt bì. Và ông đã lĩnh lấy dấu cắt bì niêm ấn cho sự công chính của lòng tin ông đã có trong trạng thái không cắt bì. Tức là sao? Cái dấu chỉ cắt bì là ông được sạch. Khi mà ông Abraham có cái cuộc giao ước với Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Giê-hô-va đó, thì Chúa nói bây giờ dấu chỉ con á và con cháu của con sau này là dân riêng của ta, thì có cái dấu chỉ cắt bì đó để làm chứng. Nhưng mà đó là cái dấu chỉ ký kết chứ không phải là đức tin đâu. Có đức tin trước rồi các bì sau. Có cái dấu chỉ đó. Ngày hôm nay kính thưa anh chị em, bởi vì máu Thánh Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra rồi, không có còn phải cắt bì. Nhưng mà chúng ta có một cái dấu chỉ và dấu ấn khác. Dấu chỉ và dấu ấn khác đó là Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình. Mà Đức Chúa Thánh Thần á, không phải là một cái dấu chỉ và dấu ấn mà thôi, hay là một cái ưng lành, ưng lạ, ưng sủng hay đặc sủng đâu. Ngài là một đấng tối cao. Ngài là một đấng tối cao. Ngài là Thiên Chúa tối cao. Ngài ở trong mình. Anh chị em không thể nào học cách, học được cách để mà có được Chúa Thánh Thần, hay là lấy tiền mà mua, hay là làm công làm đức gì mà có được Chúa Thánh Thần đâu. Chúa Thánh Thần cho nhưng không, mà Ngài trao Ngài cho chúng ta nhưng không. Mà muốn được Ngài nhưng không đó thì không có phải là khó. Đây, để mà đón nhận hay là lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần đó, thì anh chị em phải lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần với niềm tin. Niềm tin trong đức cậy, trong đức mến, niềm tin. Mà muốn có được niềm tin đó, nhớ đức tin là ơn của Đức Chúa Trời, ơn đối thần đó. Cái những đức đối thần Đức Chúa Trời ban cho, mà muốn có được cái đức tin đó, mà chúng ta đang làm việc gì? Thiết lập luật đức tin nhé. Thiết lập luật đức tin theo tin mừng đó, thì chúng ta phải tin vào tin mừng, đón nhận tin mừng. Có nghĩa là phải lắng nghe tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng của Thiên Chúa là lòng thương xót, Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ rồi, đón nhận Ngài. Mà bây giờ muốn có tin mừng thì phải lắng nghe. Mà muốn lắng nghe thì phải có người giảng. Ông Thánh Phaolô lý luận như thế đó. Muốn có được Chúa Thánh Thần, kính thưa anh chị em, thay vì cái máu mình trong thân thể của mình đây nè, cái máu này cũng đưa chúng ta đến cái hơi thở cuối cùng để chúng ta chết thôi, chúng ta lìa khỏi thế gian này. Nhưng mà Chúa sẽ thay thế cái máu này và cái nước trong cơ thể chúng ta với thánh khí của Ngài, và đang thay thế đó, để chúng ta được sống và sống đời đời với Ngài trong thánh khí, thần khí thánh của Ngài đó. Chúng ta được đó. Cái vấn đề vẫn là anh chị em không chịu đón nhận. Anh chị em muốn đón nhận nhưng mà không chịu bỏ đi những cái gì có hại cho mình, những cái chất mũ đó, không chịu vo gạo cho nước nó trong. Đó là cái vấn đề của chúng ta. Cái khó không phải là cái đón nhận ơn lành Chúa cho rồi, mình đón nhận không được bởi vì mình không chịu bỏ. Do đó cứ mỗi lần đến đây chúng tôi nói buông bỏ đi. Buông bỏ như thế nào? Xét lại lòng mình thì sẽ thấy. Bây giờ anh chị em á, nói thật với lòng mình á, lòng tôi như thế này, tôi muốn bất cứ cái gì á, cho tôi luôn luôn là tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất, ngon nhất, lành nhất, tất cả cái gì cũng nhất hết á. Tất cả, trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm, trong vật dụng, tất cả mọi sự nhất cho tôi. Tôi muốn tôi được bình an, tôi muốn tôi được hạnh phúc, tôi muốn tất cả điều tốt nhất là tôi muốn có cho tôi hết á. Thế thì nếu mà mình muốn tất cả những điều tốt nhất cho mình đó, thì mình không có nên, không có được. Chúng ta tự ý thức á, chúng ta không có thể nào mình muốn tất cả những điều tốt nhất cho mình mà mình để mình nuôi trong lòng mình, trong tâm, trong trí với những ý tưởng hay là ước muốn những sự tà vậy được. Không để trong lòng, trong tâm mình những sự đó được. Nó là rác rưới, nó là độc tố, nó là mũ. Những cái gì dơ bẩn ấy, thưa anh chị em, hiển nhiên là những sự bất chính, gian tham, hay là bây giờ trong lòng mình sự đắng cay đó, trong đó đó, dơ bẩn đó, mũ đó, rác rưới đó. Tại sao mình phải nuôi nó? Tại sao mình để trong lòng? Có những người xúc phạm đến mình không biết bao nhiêu năm rồi mình vẫn để trong lòng chi vậy? Tẩy nó đi, thở nó ra, như là trút hơi thở cuối cùng vậy đó. Anh chị em mỗi lần mà thấy bực, thấy tức, thấy giận, thấy hận, thấy thù, thấy ghét, thấy bất cứ cái gì đó, cứ thở nó ra như hơi thở cuối cùng vậy đó. Mình coi nó như là phân bón vậy đó. Thở nó ra, tống nó ra hết. Tại sao mình phải giữ? Mình giữ là mình chết. Và bây giờ mình muốn cho mình khỏe, mình muốn cho được mình được lành, mình được khỏe, được mạnh đó, thì đồng thời mình cũng muốn cho người khác y như vậy. Làm thế nào có được một cái gia đình lành mạnh, hay là mạnh khỏe, hay là lành thánh, thì cá nhân con người đó phải lành mạnh từ trong ra ngoài trước đã, rồi mình mới có thể mình chia sẻ cho những người khác cái điều đó. Từ cái gia đình đó lành mạnh, khỏe mạnh, lành thánh đó rồi mới đưa đến một cái cộng đoàn như thế, rồi cộng đoàn lành mạnh, khỏe mạnh, hay là lành thánh mới đưa được một cái xã hội, một cái dân tộc như vậy. Đây gọi là tu tâm, thưa anh chị em. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thanh tẩy trước. thanh tẩy với quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần. Việc đầu tiên là anh chị em phải đặt hết Chúa đó. Anh chị em lưu ý điều này, Chúa đến Chúa đổi lại cái quan niệm của chúng ta để chúng ta hiểu cho đúng, đúng cách. Không bao giờ tôi có thể tôi về với cha mẹ tôi, ông bà tôi mà tôi dâng cái quà đó là rác rưới được, hay là cái đồ dơ đồ bẩn cho ông bà cha mẹ tôi, hay ngay cả dâng của cúng đó không bao giờ đưa của dơ bẩn của u uế được. Chúng ta vô lý mà chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa tội lỗi mình được, chỉ có dìm xuống thôi. Chúa đổi lại cái lối nhìn, tất cả tội lỗi những đồ dơ bẩn đó, dìm xuống biển thẳm lòng Chúa thương xót. Có nghĩa là đặt cái tay mình để truyền nhiễm, truyền hết tất cả tội lỗi vào trong biển thẳm, dìm vào trong đó cho nó chết. Mà ông Thánh Phaolô nói rằng thanh tẩy, tẩy cho nó sạch. Mỗi lần được rửa tội, anh chị em thấy anh em mà nào mà được rửa tội là được đổ cái nước vào, có nghĩa người đó đã chết rồi, chết với tội của mình rồi. Dìm nó xuống, không dâng tội được mà phải dìm, rồi dâng những gì tốt lành nhất cho Thiên Chúa. Hoa quả dâng hoa, không ai dâng cho mẹ hoa héo được, còn hoa héo đem ra quăng ngoài thùng rác đó, phải bầm nó ra thành nát á để làm bón phân cũng được. Dìm nó xuống, chôn á, chôn vùi trong biển thẳm lòng Chúa thương xót. Việc đầu tiên cái anh chị em chúng ta làm, chúng ta phải đào thải, thanh tẩy, mà không phải đào thải một lần, đào thải xong rồi thanh tẩy, rửa đi rửa lại, vo đi vo lại, rồi một hồi nước nó trong nó sạch, chúng ta bắt lửa lên nấu, để cho lửa đó là lửa thần khí thánh của Thiên Chúa nấu chúng ta một hồi, chúng ta mới chín, cơm mới thơm mới ngon.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.